Thánh và hy vọng của bạn. Có lẽ không có nơi nào như ở Roma này, chúng ta có thể ý thức hơn về đặc tính công giáo của giáo hội, về mầu nhiệm hiệp thông của hội thánh. Trong lúc này đây, tôi thấy khoảng không gian của nhà nguyện này trải rộng ra và tôi cảm thấy nhịp đập của giáo hội tại những nơi khác nhau trên mặt đất. Tôi cảm thấy giáo hội sống quanh các nhà tạm tại những nhà hàng hẻo lánh nhất ở miền Amazonia và Phi Châu Xích Đạo, nơi mà quay quần quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiệm thể của Ngài đang sống mạnh mẽ. Tôi cảm thấy nhịp đập của giáo hội giữa lòng những thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Âu Châu, chỉ cần có một số ít tín hữu hiệp nhất trong đức tin và tình yêu thương nhau để làm cho giáo hội hiện diện mà sống động. Tôi cảm thấy một tình yêu nồng nhiệt mỗi khi chiêm ngắm hội thánh. Tôi muốn chia sẻ với anh em tình yêu này. Phải chăng chúng ta đang ở đây giữa lòng hội thánh, nơi Thánh Phêrô đã đặt tòa của Ngài, không phải là để yêu mến và phục vụ hội thánh nhiều hơn xa? Chúng ta là con hội thánh. Chúng ta yêu mến giáo hội này. Chúng ta cảm thấy mình là những phần tử sinh động của giáo hội. Sự thâm tâm chúng ta muốn lặp lại như Thánh Teresa Avila, chúng ta là con cái của hội thánh. Đúng ra, Thánh Thượng nói, tôi là ái nữ của hội thánh. Đây là những lời cuối cùng của thánh nữ trên giường chết. Chúng ta yêu mến hội thánh vì hội thánh là mẹ rất tinh tuyền, đã tháp nhập chúng ta vào gia đình của mẹ, mở rộng cho chúng ta những cánh cửa thiên đàng đích thực qua các tư tế và các bí tích. Hội thánh rèn luyện chúng ta thành những chiến sĩ của Chúa Kitô. Hội thánh tha thứ cho chúng ta và xóa bỏ 77 lần 7 các tội lỗi của chúng ta. Hội thánh nuôi dưỡng chúng ta bằng mình Chúa Giêsu đã liên kết tình yêu của cha mẹ chúng ta bằng ơn Thánh Chúa. Hội thánh đã nâng đỡ những người nghèo nàn như chúng ta lên phẩm giá rất cao trọng và đã cho chúng ta được mang chức linh mục. Sau cùng, hội thánh giá biệt chúng ta, phó thác chúng ta cho Thiên Chúa, hội thánh ban Thiên Chúa cho chúng ta. Nếu con tim chúng ta không ca ngợi hội thánh, chúng ta chỉ là một chiếc đàn phong trầm im tiếng. Nếu tâm trí chúng ta không nhìn thấy hội thánh và không ngưỡng mộ hội thánh, chúng ta trở nên thật mù quáng và u mê. Nếu miệng chúng ta không nói về hội thánh, thì tốt hơn là nên im tiếng đi. Vẻ đẹp của giáo hội sơ khai. Khi bị biệt giam, tôi thường nghĩ tới sách Tông đồ công vụ. Cuốn tin mừng này của Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy tôi hiệp thông sâu xa với toàn thể hội thánh. Sách Tông đồ công vụ kể lại, các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời dạy của các tông đồ, sống huynh đệ với nhau, tham dự bàn tiệc của Chúa và cùng nhau cầu nguyện. họ để làm của chung tất cả những gì họ sở hữu. Dưới ánh sáng của chứng từ ấy, trong giáo hội sơ khai, chúng ta có thể phân biệt ba khía cạnh của tình hiệp thông một giáo hội. Một là sự trung thành gắn bó với các tông đồ và với giáo huấn của các ngài. Hai là tham dự vào sự hiệp thông oinonia của ba ngôi Thiên Chúa. Ba là tình hiệp thông huynh đệ từ đó mà ra. Chúng ta lần lượt bàn sơ về mỗi khía cạnh vừa nói. Giáo hội là hiệp thông vì gắn bó với các tông đồ và giáo huấn của các ngài. Với tư cách là những nhân chứng về việc nhập thể, về cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ là những người trung gian không thể thiếu được giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Chắc chắn mỗi người cũng có thể quan hệ trực tiếp với Chúa Kitô, nhưng điều đó lại đòi buộc phải biết Chúa Giêsu trước. Thực tế, sự hiểu biết này đã được giao qua trung gian chứng từ của các tông đồ và của những người tiếp tục công trình của các vị. Vì vậy, nếu không hoàn toàn gắn bó với các tông đồ, thì không thể hiệp thông với Chúa Kitô, ít là theo nghĩa trọn vẹn. Do đó, tông đồ công vụ nói về sự chăm chỉ nghe giáo huấn của các tông đồ. Các ngài nhấn mạnh nhiều về việc rao giảng lời Chúa. Việc rao giảng này từ thời giáo hội sơ khai tiến hành theo ba loại giáo huấn hoặc giảng thuyết vẫn còn đến ngày nay: Kerygma hay là rao giảng tin mừng, Catechesi hay là huấn giáo theo đúng nghĩa, và sau cùng là bài giảng Omenia, gắn liền với việc cử hành phụng vụ và nhất là thánh lễ. Nói tắt một lời, nếu không có sự vâng phục trong đức tin, không có Chúa Thánh Thần đến đánh động tâm hồn và quy hướng nó về Thiên Chúa, mở mắt tâm trí và ban cho mọi người sự diệu ngọc, chấp nhận và tin vào chân lý, thì không có tình hiệp thông giáo hội theo nghĩa giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và công quyền, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính. Chúng tôi đã cảm nghiệm điều đó nhiều lần tại đất nước tôi. Sự hiệp nhất với giáo huấn của giáo hội làm cho chúng tôi được cứu thoát. Thứ hai, giáo hội là hiệp thông vì tham dự vào cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Sở dĩ các tín hữu Kitô hiệp nhất với nhau không phải chỉ vì họ có cùng một tư tưởng của Giêsu và của các tông đồ, và cũng không phải chỉ vì họ tâm đầu ý hợp, nhưng nhất là vì họ tham dự vào sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì hiệp nhất với Chúa Kitô ám chỉ rõ về thánh thể, vì thông phần vào những đau khổ của Chúa Kitô và vì họ được liên kết trong thánh thần. Công đồng chung Vatican II giúp chúng ta ý thức hơn về giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông. Như bản tường trình chung kết của Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt năm 1985 đã nhấn mạnh rằng, thực tại hiệp thông quả thực là ý tưởng nòng cốt và cơ bản của giáo hội. Của giáo hội học theo công đồng Vatican II, để nói về giáo hội hiệp thông, giáo huấn của công đồng đi thẳng tới nguồn mạch. Giáo hội là hiệp thông và là hiệp nhất vì là như thánh Cipriano đã nói, dân được tập hợp nhờ sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo hội là giáo hội của Chúa Ba Ngôi, Ecclesia de Trinitate, là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, là hình ảnh và sự tham dự, và tất cả nơi giáo hội đều phản ảnh Chúa Ba Ngôi, cũng như tìm được mẫu mực của mình nơi sự hiệp thông của Ba Ngôi. Đây chính là chìa khóa để giải thích và sống đích thực tất cả những quan hệ giáo hội. Chúng ta biết rằng ba ngôi Thiên Chúa sống trong sự hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn nhất. Ngôi này với ngôi kia, ngôi này vì ngôi kia và ngôi này trong ngôi kia. Khi sống điều dân mới của Chúa Giêsu, giáo hội sống theo kiểu mẫu tột đỉnh của mình. Nhưng bản chất của giáo hội hiệp thông đưa chúng ta đến chỗ sống trong quan hệ ba ngôi, cả trên bình diện xã hội nữa. Không phải chỉ yêu thương nhau giữa những cá nhân mà thôi, nhưng còn giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ, giữa các dòng tu, các nhóm và các phong trào nữa. Yêu thương cho đến độ yêu giáo phận của người khác như giáo phận của mình, yêu thánh bộ của mình như thánh bộ của người khác, yêu đoàn sủng của người khác như đoàn sủng của mình, yêu thương đến độ quy tụ toàn thể nhân loại vào tình thương nhau, đến độ yêu tổ quốc của người khác như của chính mình, trọng văn hóa của tha nhân như của chính mình, đến độ thực hiện được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, ước gì tất cả chúng nên một như Con và Cha là một. Rất tiếc là nhiều khi không có sự hiệp thông trọn vẹn như thế, và điều ấy theo một ý nghĩa nào đó còn tệ hại hơn cả cuộc bất hại của Đức Quốc xã hoặc của Cộng sản. Chắc vì thiếu sự hiệp thông như thế là một cuộc tấn công giáo hội, không phải từ bên ngoài nhưng từ bên trong. Nơi nào thiếu tình hiệp thông thì các tế bào ung thư lan rộng giữa lòng giáo hội. Chỉ cần nghĩ đến một giáo phận trong đó không có sự hiệp thông giữa các linh mục, Đức Giám Mục phải mất nhiều thời giờ hơn để giải quyết những vấn đề nội bộ thay vì dành thời giờ ấy cho những dự án truyền giáo hoặc để đối phó những khó khăn đến từ bên ngoài. Thứ ba, giáo hội là hiệp thông vinh đệ các của cải thiêng liêng và vật chất. Theo chứng từ của sách Tông đồ Công vụ, sự hiệp thông của các tín hữu, như tôi đã nói trong bài suy niệm về phép thân thể, phải đi tới việc sẵn sàng chia sẻ cả những của cải vật chất ở mức độ nào đó. Và điều ấy không phải chỉ trong nội bộ của một cộng đoàn mà thôi, nhưng còn giữa các giáo hội với nhau nữa. Sách Tông đồ Công vụ nói tới nhiều cộng đoàn Jerusalem ở Judea, các cộng đoàn ở Galilea, Samaria, Damas, Antiochia. Ngay từ đầu, tình hiệp thông giữa các giáo hội có hình thức những cuộc lạc duyên để giúp đỡ các cộng đoàn nghèo nhất với cộng đoàn Jerusalem, và tình hiệp thông ấy cũng được biểu lộ dưới hình thức hiếu khách đón tiếp. Trong những biểu lộ cụ thể ấy, Thánh Luca nhìn thấy ý muốn chia sẻ được soi dẫn bởi những liên hệ tinh thần sâu xa nhằm nối kết các phần tử của cộng đoàn sơ khai. Tôi muốn gửi lại đây một kinh nghiệm tôi đã trải qua cách đây nhiều năm. Năm 1954, Đức ông Hans Daniel ở thành phố Cologne được Hội đồng Giám mục Đức gửi qua giúp những người di cư Việt Nam. Năm 1957, khi tôi đến gặp ngài tại Cologne, tôi thấy vẫn còn những đổ nát vì chiến tranh tại thành phố đó. Tôi hỏi ngài, tại sao anh em giúp chúng tôi trong khi đất nước của anh em vẫn còn ở trong giai đoạn tái thiết như thế? Đức ông Daniel đáp, đó là sự giúp đỡ của người nghèo dành cho người nghèo hơn. Tôi hiểu được thế nào là tình hiệp thông đích thực.
Oh.
hiệp thông và truyền giáo. Giáo hội của Chúa Ba Ngôi xét về nội bộ chính là một mầu nhiệm hiệp thông được cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Nhưng chính nhờ đó, giáo hội ấy trở thành dự án của Thiên Chúa đối với toàn thể mọi loài thụ tạo. Hiệp thông phát sinh ra hiệp thông và mang hình thức tốt yếu là truyền giáo, như tông huấn về chiến hữu giáo dân đã nói. Và tông huấn giải thích rằng hiệp thông và truyền giáo có liên hệ sâu xa với nhau, thấm nhập vào nhau, đến độ hiệp thông là nguồn mạch và đồng thời cũng là hoa quả của truyền giáo. Hiệp thông là truyền giáo, và truyền giáo là gì hiệp thông? Từ đó phát sinh những hệ luận cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với hàng giáo sĩ Roma: chúng ta phải liên kết mật thiết với Thiên Chúa để thi hành sứ mạng hiệp thông của Ngài, sứ mạng của Thiên Chúa, của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta phải hiệp thông với nhau ngày càng sâu đậm, đoàn kết với nhau, vì đây chính là hậu quả việc Chúa tạo dựng ta nên giống hình ảnh Ngài, và cũng là hậu quả ân gọi Kitô của chúng ta. Đó cũng là một điều thúc bách chúng ta trong việc rao giảng tin mừng, truyền giáo và mục vụ. Phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào mình, nhìn vào giáo hội, vừa là hiệp thông và truyền giáo. Là con cái hội thánh, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người phục vụ hội thánh. Chúng ta sống bởi giáo hội và sống vì giáo hội, sẵn sàng hiến mạng sống vì giáo hội, như Thánh Phaolô thành Tasso, Ignacio thành Antiochia, Augustino thành Hippona và tất cả các giáo phụ. Là con cái hội thánh, chúng ta được mời gọi sống như các giáo phụ, trở thành những người cha, người mẹ của giáo hội, nên trở thành tông đồ, tử đạo, tiến tu và tiến sĩ theo thể thức nào. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu nói, trong tâm hồn của giáo hội là mẹ tôi sẽ là tình yêu. Bởi vì thánh nữ nói, Chúa Giê-xu chẳng cần gì những công việc của chúng ta, nhưng chỉ cần tình yêu của chúng ta. Trong giáo hội hiệp thông ấy, cách thức được đặc biệt trở thành tình yêu đó được diễn tả trong sứ vụ của giáo triều ở Roma. Đây là một công tác phục vụ thực sự theo gương chính Chúa Kitô, là đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống để cứu chuộc nhiều người. Vì thế, tông hiến Pastor Bonus giải thích cần hiểu và thi hành quyền bính trong giáo hội theo tinh thần phục vụ, để tình hiệp thông này càng được thể hiện và được sức mạnh và tiếp tục sản xuất những hoa trái tốt đẹp. Một môi trường rất cụ thể trong đó chúng ta có thể thực hiện thừa tác vụ hiệp thông, đặc biệt chắc chắn là sự tiếp đón các giám mục về Roma, viếng mộ các thánh tông đồ. Như tông hiến Pastor Bonus đã quả quyết, các mục viếng mộ các thánh tông đồ phải là một thời điểm đặc biệt diễn tả tình hiệp thông thuộc về bản chất của giáo hội. Ở đây, chúng ta cũng nên dừng lại và ghi nhận rằng việc phục vụ của chúng ta trước hết đòi hỏi chúng ta phải hiệp thông với nhau. Cả chúng ta nữa, với tư cách là cá nhân, cũng như trong tư cách là các sở, các bộ, chúng ta phải noi gương hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Toàn thể giáo hội, và nhất là chúng ta, phải sống với nhau, cho nhau và trong nhau. Như thế, các giám mục từ các đại lục khác đi về đây sẽ thấy một tổng đoàn, một nhà tiệc ly vĩnh cửu. Roma này có giáo điều Roma. Trong những năm gần đây, tôi đã tiếp tại hội đồng của tôi không những các đoàn ngoại giao, nhưng cả các nhóm linh mục, chúng sinh, giáo dân, người lớn và giới trẻ từ xa xôi tới và muốn biết về công việc của giáo điều. Nhưng tôi lại không có dịp gặp các sinh viên giáo sĩ đang được thụ huấn tại giáo đô. Họ là con ngươi trong tông mắt của Thánh Phêrô và các đấng kế vị các tông đồ. Thông thường họ chỉ biết giáo điều qua báo chí. Vậy làm sao họ có thể yêu mến và cộng tác với giáo điều Roma trong tương lai, nếu ngay bây giờ họ không hay biết gì về giáo điều ấy? Từ việc đào tạo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại trung tâm giáo hội Hoàng Vũ, tôi thiết nghĩ có một điều rất quan trọng và thiết yếu là cần tìm ra cách thức để mọi người có cơ hội tiếp xúc sâu xa với giáo điều Roma ít là một lần trong thời gian họ ở Roma. Họ cũng có thể đậu bằng cấp ở nơi khác nhưng không có kinh nghiệm Roma. Làm thế nào một con cá nhỏ có thể mang lại hy vọng? Tôi muốn kết luận bài suy niệm sáng nay với câu chuyện về một kinh nghiệm rất đơn sơ cũng trong thời gian tôi bị cầm tù. Thật khó tưởng tượng nổi sự kiện trong những năm bị thử thách cam go từ sau năm 1958 trở đi, các chiến hữu chúng tôi lo âu dường nào. Vẫn tìm mọi cách nghe lén đài Vatican để cảm nghe nhịp đập trái tim của giáo hội Hoàng Vũ và liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ làm như thế bất chấp nguy cơ có thể bị phạt hoặc bị tù, vì như thế là nghe sự tuyên truyền của ngoại quốc phản động. Về sau, chính tôi cũng cảm thấy cùng một kinh nghiệm như vậy. Trong khi tôi bị cô lập ở Hà Nội, một ngày kia nữ công an mang cho tôi một con cá nhỏ để tôi nấu ăn. Và khi tôi thấy tờ giấy bọc con cá, tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng tôi cố nén lòng không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi vui mừng không phải vì con cá, nhưng là vì tờ giấy bao bọc con cá. Đó là hai trang của báo Quan sát viên Roma. Trong những năm ấy, báo này mỗi khi được gửi tới bưu điện Hà Nội, thường bị tịch thu và đem đi cân bán tất 70 giấy cũ ở chợ. Hai trang báo ấy được dùng để gói con cá nhỏ. Tôi bình tĩnh, không để cho ai thấy, mà rửa sạch những trang báo đó để tẩy hết mùi tanh, rồi phơi khô và giữ nó như một ấn tích. Đối với tôi, trong khi biệt giam, những trang báo ấy là một dấu chỉ tình hiệp thông với Roma, với Thánh Phêrô, với Hội Thánh, và đó là một vòng tay ôm từ Roma. Giả sử trong ý thức mình là thành phần của Hội Thánh, có lẽ tôi đã không sống sót nổi. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới đang tìm cách loại bỏ những giá trị của văn minh, sự sống, tình thương và sự thật. Hy vọng của chúng ta chính là giáo hội, vốn là hình ảnh Chúa Ba Ngôi.
Hallelujah, hallelujah.
Trong con và con ở trong ta, sống hiệp thông. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với một nhóm giám mục đông đảo hồi năm 1995, trong đó tôi cũng có mặt. Chúa Giêsu không kêu gọi các môn đệ theo Ngài một cách riêng rẽ, nhưng theo thể thức vừa cá nhân vừa cộng đồng. Nếu điều đó đúng với tất cả các tín hữu, thì càng đặc biệt đúng với các tông đồ và những người kế nhiệm các vị. Tôi xác tín rằng ngàn năm mới này đang đòi hỏi một cuộc sống cộng đồng, cuộc sống thực sự có tính chất hội thánh, và điều này có liên hệ đặc biệt tới những người có trách nhiệm trong giáo hội. Đời tu vào thời sơ khai. Tôi muốn mời gọi anh em trở lại ngàn năm thứ nhất trong dây lá. Hãy tốn tránh con người và con sẽ được cứu thoát. Đó là lời của ẩn sĩ Appa Arsenio hồi thế kỷ thứ năm trong sa mạc Ai Cập. Ngài nói tiếp, tôi không thể đồng thời ở với Chúa và ở với loài người. Đứng trước một thế giới phù vân và xa hoa, sự rút lui vào nơi cô tịch để sống với Chúa có lẽ là con đường duy nhất để theo Chúa Giêsu trọn vẹn. Đó là xác tín đã ghi đậm nét trong lịch sử dài của đời sống Kitô hữu. Sách gương Chúa Giêsu quả quyết các vị đại thánh hết sức cánh sống chung với con người, và họ ưa thích phụng sự Chúa trong vô thực. Một hiền triết đã nói, mỗi lần bạn ra đi gặp gỡ con người, khi trở về con người bạn bị giảm sút. Ai thực sự tránh xa bạn hữu và những người quen biết thì Thiên Chúa cùng với các thiên thần của Ngài sẽ đến gần người ấy. Sách Dương Phúc, quyển thứ nhất, chương 20, câu 1 đến câu 6. Quả thực, không gì có thể sánh bằng những lúc tâm hồn bỏ qua mọi sự, nói chuyện thân tình diện đối diện với Chúa. Nhưng chính các đan sĩ xưa kia cũng đã nhận thấy rằng Kitô giáo không thể sống trọn vẹn nếu không đồng hành với nhau. Ví dụ, Thánh Basilio cả đã viết, đấng sáng tạo chúng ta đã muốn chúng ta gần nhau để sống hiệp nhất với nhau. Thực vậy, nếu bạn sống một mình, thì bạn có thể rửa chân cho ai? Bạn có thể săn sóc cho ai? Làm sao bạn có thể ngồi ở chỗ cuối cùng được? Vì vậy, đời sống chung là một thao trường để chúng ta tập luyện như những vận động viên, là một nơi tập dượt làm cho chúng ta tiến bộ, là một cuộc thực tập liên tục về sự trọn lành trong các giới răn của Chúa. Từ xác tín trên đây, các viện tu đã được lập nên để cùng nhau sống tin mừng và liên tục hưởng kiến sự hiện diện của Đức Kitô.
In
một lễ diễn xuống mới. ngày nay, theo thiện ý của tôi, chúng ta sống một sự tiến hóa tương tự và tuyệt diệu. Chúng ta biết trong những thế kỷ qua, do ảnh hưởng của sự quan tâm đối với cá nhân, theo trào lưu thời đại, người ta nhấn mạnh nhiều tới chiều kích cá nhân của đời sống Kitô. Nhưng từ vài thập niên gần đây, trong cộng đồng dân Chúa nổi bật chiều kích cộng đồng mạnh mẽ, đó chính là giáo hội bình tĩnh trong các tâm hồn. Như Romano Guardini đã nói, cho hơi thở của Chúa Thánh Thần, một con đường mới đang mở ra trước mắt chúng ta, mà cốt yếu ở tại Koinonia, sự hiệp thông. Cách đây nhiều năm, linh mục Karl Rahner viết, người già chúng ta là những người cá nhân chủ nghĩa, một cách thiêng liêng, xét về nguồn gốc và cách thức được giáo dục của chúng ta. Và Ngài nhấn mạnh rằng, trong tương lai, nền linh đạo sống chung sẽ nắm giữ một vai trò quyết định. Kinh nghiệm về lễ hiện xuống đầu tiên chứng tỏ điều đó. Ta có thể giả thiết rằng, đó là một biến cố không tùy thuộc vào cuộc hội họp tình cờ của một số nhà thần học theo cá nhân chủ nghĩa, nhưng ở chỗ chính kinh nghiệm thật sự của cộng đoàn về Chúa Thánh Thần. Cardano, elementi di spiritualità nella chiesa del futuro. Thật cần phải vui mừng trở lại với lối sống Kitô hữu có nhiều đặc sủng nhất, dễ hiện xuống một cách dịu dàng nhưng đầy quyết liệt. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta sống tinh thần hiệp thông, không những như một hồng ân, nhưng còn như một lời đáp trả và gắn bó của chúng ta, không những như một sự tham gia thiêng liêng vào mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, nhưng ngay chính trong đời sống cụ thể với nhau, nhờ đó thực hiện được một lễ hiện xuống mới của giáo hội, như các vị giáo hoàng gần đây vẫn đề cao. Tuyệt nhất một dấu hiệu của thời đại. Chúng ta hãy nhìn xung quanh để thấu hiểu hơn chiều kích này của đời sống hiệp thông thực sự. Thế giới muốn tiến về tuyệt nhất, điều này được nhận ra qua nhiều dấu chỉ. Các tổ chức quốc tế phát sinh sau Thế chiến thứ hai như một quan tính tập hợp thế giới. Khoa học và kỹ thuật, các trao đổi văn hóa và mậu dịch, sự du hành dễ dàng, những biến cố thể thao, các phương tiện truyền thông xã hội, cho đến sự lan tràn mau lẹ của Internet. Tất cả yếu tố này giúp các dân tộc tích lại gần nhau và gia tăng các cuộc gặp gỡ giữa cá nhân và các nền văn hóa. Thực vậy, thế giới ngày nay trong các cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội của nó dường như lệ thuộc lẫn nhau một cách mật thiết và có hệ thống. Đáng tiếc là bao nhiêu lần sự hướng về hiệp đất như thế, ngày nay nó được mặc dưới lớp áo toàn cầu hóa, lại do những tính toán lợi lộc khổng lồ hướng dẫn. Và trong khi một đàn người ta đề ra những dự án chung rất đẹp đẽ, thì đàn khác hàng triệu, hàng tỷ người lại bị gạt ra ngoài lề. Vì thế, chính con người và ngay cả các giáo hội ngày nay đều yêu cầu một cách mạnh mẽ như một tiếng kêu gào đòi hỏi một cách thế toàn cầu hóa khác. Không do lợi nhuận hướng dẫn, nhưng do luật yêu thương. Chắc chắn là Chúa Thánh Thần đã đặt trong tâm hồn của con người ngày nay khát vọng việc nhất như thế. Và cũng chính Ngài thúc đẩy giáo hội sống tình hiệp thông để có thể đáp ứng khát vọng đó của nhân loại. Như tôi đã trích dẫn trên đây, Đức Giáo Hoàng nói với các giám mục, thời đại chúng ta đang đòi hỏi một công cuộc truyền giáo mới, và Ngài giải thích rằng chỉ có thể rao giảng tin mình một cách mới mẻ, chặt chẽ và hữu hiệu nếu có kèm theo một lãnh đạo vững chắc về hiệp thông. Làm sao sống hiệp thông trong thời đại này? Chúng ta hãy tìm hiểu xem sự mới mẻ của một lãnh đạo hiệp thông vững chắc hệ tại gì. Tôi nghĩ nó hệ tại ở việc ý thức rằng hiệp thông vinh đệ khi dựa trên tin mừng chính là nơi đặc biệt để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là một trong những đề tài căn bản của các bút ký Thánh Gioan. Chưa hề có ai thấy Thiên Chúa nếu chúng ta yêu thương nhau. Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài hoàn hảo trong chúng ta. Tôi xác tín rằng, trong thời đại chúng ta, Chúa Thánh Thần đã gieo vải những đoàn sủng thiêng liêng mới có tính chất cộng đoàn, thích hợp để thực hiện một cuộc tân tân đời sống Kitô hữu theo chiều hướng đó. Cách đây vài năm, tôi đọc được một đoạn văn đã gây ấn tượng thật mạnh trong tôi. Đoạn văn ấy diễn tả cái nhìn mới được gợi hứng theo sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa ở trong tôi, Ngài dựng nên tâm hồn tôi, cùng với các thánh và các thiên thần. Chúa Ba Ngôi an nghỉ trong tôi, Chúa cũng ở trong tâm hồn những người anh em khác. Do đó, không có lý do gì để tôi chỉ yêu mến Chúa trong tôi và không mến Chúa nơi người khác. Vì thế, căn phòng của tôi như các linh hồn sống thân mật với Chúa và chúng tôi. Thiên đàng của tôi ở trong tôi và ngay cả tâm linh hồn những người anh chị em tôi như ở trong tôi vậy. Cần phải luôn luôn hồi niệm cả khi ở trước mặt người anh chị em, nhưng không trốn chạy thụ tạo. Khá là đón nhận thụ tạo trong thiên đàng của mình, hoặc hồi niệm bản thân trong thiên đàng của người anh em. Đức sách của Tô Vi Lúc, Chúa Giê-xu ở giữa. Đó chính là sự mới mẻ, về anh em không còn là chướng ngại cản trở sự nên thánh, nhưng là con đường nên thánh. Thay vì trốn chạy để sống thân mật với Chúa, cần làm sao để cùng với người anh em kiến tạo khoảng không gian thần linh, trong đó chúng ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện, truyền nhiệm của Chúa Phục Sinh. Những điều kích cụ thể. Qua ba ví dụ sau đây, chúng ta tìm cách trình bày việc ý thức như thế nào bao hàm những gì đối với cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, khổ chế hàng ngày. Thân phụ tôi là người xây cất, nên tôi đã học được điều này, và để xây một căn nhà bằng bê tông cốt sắt, cần phải chùi sạch tất cả các yếu tố sắt, cát, sỏi, xi măng. Sự vững chắc của căn nhà này tùy thuộc công trình chùi sạch, loại bỏ mọi yếu tố ô nhiễm. Sự hiệp thông giữa chúng ta cũng theo cách thức đó, biết chống lại cái tôi của mình và khổ chế là điều không thể thiếu được. Có nhiều cách thực hành để đạt tới mục đích đó, ví dụ ăn chay và nhiều cách khác, nhưng rất hợp với tinh thần tin mừng hơn cả, và đồng thời vừa tầm tay hơn hết, có thể thi hành trong mọi lúc, đó là tương quan với tha nhân, đón nhận người khác, luôn sẵn sàng, biết lắng nghe, kiên nhẫn, trở nên mọi sự cho mọi người, đặt quyền lợi của tha nhân lên trên tư lợi của mình. Đó là một sự liên tục, từ bỏ cái tôi và đặt chúng ta trong Chúa. tôi đã viết khi còn ở tù. Hiệp thông là một chiến thắng từng giây phút. Tình thương đưa đến sự hiệp thông với nhau. Trong hiệp thông, con người cùng nhịp bước với anh em. Vì hiệp thông không phải hạnh phúc thụ động. Hiệp thông mở cửa tình huynh đệ cho mọi người. Tự bản chất nó, tình thương quả lan ra. Tình thương hay lan sang người khác, đưa mọi người đến hiệp thông. Con phải tạc dạ rằng, hiệp thông là một chiến thắng từng giây phút. Sơ hở trong chốc lát có thể làm tan vỡ hiệp thông. Vì một tư tưởng thiếu bác ái, bảo thủ ý kiến, vì con bám víu vào một tình cảm, một tâm hướng bất chính, tham vọng, một vụ lợi, vì con hành động vì con không phải vì Chúa. Xin Chúa cho con nhận xét mình, ai là trung tâm của đời tôi hay Chúa? Nếu Chúa là trung tâm, Ngài sẽ quy tụ mọi người hiệp thông. Nếu thấy thiên hạ quanh tôi dần dần rút lui tản mát, ấy là dấu con đang tự đặt mình làm trung tâm. Thứ hai, một kinh nghiệm tốt yếu. Tất cả các bậc thầy tu đức đều dạy cách cầu nguyện, cần phải chuẩn bị, cần phải hồi niệm, cần biết đi vào chiều sâu. Dầu vậy, nhiều khi kinh nghiệm của chúng ta khô khan, các buổi cử hành của chúng ta có nguy cơ trở thành một tập quán thánh thiện không hơn không kém. Có một câu nói của Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường tuyệt hảo. Nếu ngươi dâng của lễ trên bàn thờ và tại đó ngươi chợt nhớ người anh em có điều gì bất hòa với ngươi, hãy đi làm hòa với anh em ngươi trước đã. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm rằng sau một cuộc gặp gỡ sâu xa với tha nhân, sau khi đã tái lập sự cảm thông hoàn toàn và thân mật với những người chúng ta sống hoặc làm việc với họ, thì kinh nguyện xuất phát tự nhiên từ tâm hồn và việc cử hành thánh lễ có một cường độ đặc biệt. Nếu không có sự hiệp thông giữa chúng ta, thì kinh nguyện cũng không làm đẹp lòng Chúa. Thực vậy, làm sao Ngài vốn là hiệp nhất lại có thể ở trong linh hồn chúng ta nếu chúng ta chia rẽ? Thứ ba, không phải chỉ im lặng, nhưng cả lời nói và chia sẻ nữa. Nhưng còn có một biểu hiện khác rất quan trọng của đời sống thiêng liêng trong sự hiệp thông. Khi được huấn luyện, chúng ta đã học về giá trị của thinh lặng để nghe rõ tiếng Chúa trong tâm hồn. Giờ đây, chúng ta phải học cách quý chuộng lời nói như một phương tiện hiệp thông, trao ban cho người khác một cách đơn sơ kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Thật là lạ khi thấy nhiều khi trong môi trường giáo hội, chúng ta nói rất ít về kinh nghiệm bản thân của chúng ta về Thiên Chúa. Theo Thánh Ignatius Loyola, thiếu hiệp thông như thế là một khí giới của ma quỷ. Ma quỷ khi thấy đầy tớ Chúa tốt lành và khiêm nhường đến độ người ấy, tuy tuân hành thánh ý Chúa, nhưng vẫn nghĩ mình thật là vô dụng. Nên hắn xúi người ấy nghĩ rằng, nếu mình nói về ân thánh được Chúa ban cho mình, nói về những công việc dự tính và mong ước, thì sẽ phạm tội háo danh. Vì đó là nói về vinh dự của mình. Vì vậy, ma quỷ làm sao để người ấy không nói về những ân lành đã được Chúa ban, và thế là ngăn cản, không cho những ơn ấy sinh ích nơi người khác và nơi bản thân người ấy. Bởi lẽ việc nhớ lại những ơn lành đã lãnh nhận luôn giúp thực hiện những việc cao cả hơn nữa. Thánh Lorenzo Giustiniani viết rằng, không gì trên thế giới có thể chúc tụng Thiên Chúa và cho thấy Ngài đáng ngợi khen cho bằng sự khiêm tốn, trao đổi trong tình huynh đệ. Những hồng ân thiêng liêng vì chính các hồng ân ấy củng cố đức bác ái. Vì nhân đức này không thể tươi nở trong cô quạnh. Chúa truyền phải luôn luôn thi hành nhân đức ấy bằng lời nói và việc làm đối với các anh em chúng ta. Vì thế, nếu không muốn vi phạm luật Chúa và bị xét xử như những linh hồn coi rẻ, không quan tâm đến phần rỗi của người anh em, thì những ai nhận được ơn thiên từ trời phải hết sức cố gắng truyền thông cho người khác những hồng ân Chúa đã ban cho mình, tức là những ơn có thể giúp đỡ họ trong đời sống trọn lành. Disciplina e perfezione della vita monastica. Chúa Giê-xu đã chẳng tạo nên dân mới của Thiên Chúa, thông ban cho các môn đệ tất cả những lời của cha Ngài sai. Và mẹ Maria đã chẳng kể lại kinh nghiệm thần tiếng đất của mẹ khi hát bài ca Magnificat tối sai. Và Thánh Phao-lô đã chẳng xây dựng các cộng đoàn bằng cách kể lại cho họ điều Ngài đã sống đó sao. Ngài nói mọi sự về mình, sự hoán cải, con đường tông đồ, thậm chí cả những kinh nghiệm sâu xa nhất như được đưa lên tầng trời thứ ba, quan hệ thần bí với Chúa Kitô, đến cả những lo âu vây bủa Ngài khi nghĩ đến dân tộc của mình không đón nhận mặc khải của Chúa Kitô, hoặc những yếu đuối của Ngài, những thử thách và cái dầm trong thân xác Ngài. Chúng ta có thể nói rằng Thánh Dân đã thông ban cho tha nhân tâm hồn, cuộc sống của Ngài, và qua đó Ngài xây dựng hội thánh. Tại đất nước tôi, vì các hội đoàn tôn giáo bị giới hạn, Thiên Chúa hoàn toàn tập trung vào việc sống lời Chúa. Vì không có sách thiên liêng được ấn hành, họ thông truyền cho nhau những thành quả của việc sống lời Chúa. Họ chỉ có sách tin mừng và sự truyền thông cho nhau những gì họ sống, và với sự thu hẹp vào những điều nồng cốt như thế, đời sống Kitô được chuyển nở. Trái lại, khi một hội đồng giám mục bị chia rẽ, ở đâu cũng có chia rẽ, uy tín đối với người dân sẽ không còn. Một số giám mục đông ông đã nói với chúng tôi về điều đó trong thập niên 1970. Các giám mục chỉ sống cạnh nhau, nhưng không có sự hiệp thông vốn liên kết Chúa Giê-xu với Chúa Cha. đài bên ngoài. Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh, nói về lâu đài nội tâm, giảng ngời. Đó là thực tại của tâm hồn được Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ngự trị. Đó là một thực tại cần được khám phá trong chúng ta, giúp soi sáng hoàn toàn cuộc sống và đưa tới sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa và phục vụ tha nhân. Trong thời đại toàn cầu hóa này, trong thời điểm của giáo hội Việt Thông, phải chăng đã đến lúc cần khám phá, soi sáng, xây dựng trong những lâu đài nội tâm, đến cả lâu đài bên ngoài nữa sao? Nghĩa là sự hiện diện của Thiên Chúa không những trong chúng ta, nhưng còn ở giữa chúng ta nữa. Đó là lâu đài của hai hoặc nhiều người hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa. Một lâu đài không bao giờ có thể phá hủy được, nhưng cần phải liên tục xây dựng và bảo vệ trong mọi tương quan, cho đến khi được hiệp nhất hoàn toàn. Thánh Augustino đã viết, chúng ta cũng hợp nhau thành nhà của Chúa, nhưng chỉ khi chúng ta liên kết với nhau trong tình yêu mà thôi. Chúng ta là đền thờ của Chúa một cách tập thể cũng như cá nhân, Ngài muốn ở trong sự kết hiệp của tất cả và từng người. Ôi mơ ước giáo hội có ngàn năm thứ ba như căn nhà bảo tồn sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống, như một thành thánh từ trên cao xuống, không như một toàn thể các viên đá rải rác, nhưng như một tòa nhà được cấu trúc hài hòa vững chãi nhờ tình hiệp thông đích thực. Tôi mơ ước thành thánh ấy bảo tồn nơi trung tâm của mình thiên con như nguồn ánh sáng trong toàn thể nhân loại.
Thank you.